Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị nghe buổi phát thanh ngày thứ Năm, 20 tháng 11 năm 2014, lúc 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Một giới chức ngoại giao Hoa Kỳ cho rằng khó mà bắt kịp kỳ hạn cho thỏa thuận hạt nhân Iran.
Right now, I think it's going to be difficult to get to where we want to go.
Thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường trình chi tiết, nhưng trước hết là tóm lược các tin quan trọng khác.
Bắc Triều Tiên đe dọa sẽ tiến hành thử nghiệm hạt nhân. Nhân vật được đề cử giữ chức phó bộ trưởng ngoại giao Mỹ nói rằng nên cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine. Và các nước các viện họp tại Berlin để bàn về quỹ khí hậu xanh.
Cựu tổng biên tập báo Thanh Niên kêu gọi một nền báo chí tự do cho Việt Nam. Mời quý vị đón nghe phần ghi nhận các phản ứng đối với bài báo này trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Sau đây là bản tin thế giới do Duy Ái phụ trách.
Bắc Triều Tiên đang đe dọa sẽ thực hiện một vụ thử nghiệm hạt nhân mới để đáp lại sự lên án của một ủy ban của Liên Hiệp Quốc đối với những hành vi chà đạp nhân quyền của Bình Nhưỡng. Trong một thông cáo phổ biến hôm nay, Bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên nói rằng Bình Nhưỡng sẽ không thể kiềm chế lâu hơn nữa để không tiến hành vụ thử nghiệm hạt nhân lần thứ tư, sau khi ủy ban thứ ba của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc thông qua một nghị quyết về tình hình nhân quyền ở quốc gia cộng sản này. Nghị quyết đề nghị Hội đồng Bảo an đưa Bắc Triều Tiên ra trước Tòa án Hình sự Quốc tế để xét xử về tội ác chống nhân loại. Nghị quyết này căn cứ vào một bản phúc trình của Ủy ban Điều tra Liên Hiệp Quốc cho thấy Bình Nhưỡng đã vi phạm nhân quyền với một tầm mức được mô tả là không có trường hợp thứ hai trong thế giới hiện đại. Thông cáo của Bắc Triều Tiên đó là nghị quyết đó đầy dẫy những lời vu khống và phỉ báng ác độc, và sự thông qua nghị quyết là một hành vi gây hấn chính trị nghiêm trọng. Họ tố cáo Hoa Kỳ dẫn đầu những nỗ lực để làm nhục Bình Nhưỡng và lật đổ giới lãnh đạo của nước này. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nam Triều Tiên, ông No Kwang-in, ngày hôm nay đã lên tiếng chỉ trích lời đe dọa của Bình Nhưỡng. Ông nói rằng lời đe dọa này vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và sẽ gặp phải một phản ứng nghiêm khắc. Bắc Triều Tiên đã thực hiện 3 vụ thử nghiệm hạt nhân trong những năm gần đây, với vụ mới nhất diễn ra hồi tháng 2 năm 2013. Có những dấu hiệu cho thấy Bình Nhưỡng đang chuẩn bị để thực hiện lời đe dọa tiến hành vụ thử nghiệm thứ tư. Trong một báo cáo công bố ngày hôm qua, Viện Hoa Kỳ Triều Tiên của Đại học Johns Hopkins ở Washington cho biết là Bắc Triều Tiên dường như đang tái khởi động một cơ sở chế biến plutonium để chế tạo vũ khí. Báo cáo này dựa trên những hình ảnh chụp từ vệ tinh cho thấy hơi nước bốc ra từ nhà máy hạt nhân Yongbyon. Bên cạnh việc thử nghiệm hạt nhân, Bắc Triều Tiên còn cho biết là khả năng răn đe quân sự của họ sẽ được tăng cường một cách vô giới hạn để ngăn ngừa sự can thiệp quân sự của Mỹ. Những phát biểu ngày hôm nay của Bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên cũng tương tự như những phát biểu của một vị đặc sứ của họ ở Liên Hiệp Quốc là người đã dọa thử nghiệm hạt nhân nếu Liên Hiệp Quốc thông qua nghị quyết. Nghị quyết do Liên Hiệp Âu Châu và Nhật Bản soạn thảo đã được thông qua một cách dễ dàng hôm thứ Ba với 111 nước hội viên Liên Hiệp Quốc bỏ phiếu thuận, 19 nước bỏ phiếu chống và 55 nước bỏ phiếu trắng. Trung Quốc, đồng minh của Bắc Triều Tiên, là một trong những nước bỏ phiếu chống. Ngày hôm qua, Trung Quốc nói rằng việc đưa Bắc Triều Tiên ra trước Tòa án Hình sự Quốc tế là một việc không có ích và Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc không phải là nơi thích hợp để bàn về nhân quyền. Cũng liên quan tới bán đảo Triều Tiên, thì một tòa án ở Nam Triều Tiên đã tuyên án 10 năm tù cho người đứng đầu công ty điều hành chiếc phà bị chìm hồi tháng 4 gây tử vong cho hơn 300 người. Giám đốc công ty Chung Ah-jin, ông Kim Hang-sik, ngày hôm nay bị tòa xét thấy can tội bất kính vì đã để cho phà Seoul chở quá tải với hàng hóa không được cất chứa một cách thỏa đáng. Chiếc phà 6.800 tấn mà các giới chức nói là chở quá tải đã lật sau khi thực hiện một vụ cua thường lệ, giết chết 304 người, phần lớn là các học sinh trung học. Ông Kim, 71 tuổi, đã bác bỏ các cáo trạng. Ông nói rằng trách nhiệm thuộc về người chủ của ông, là người mà thi thể đã được phát giác hồi tháng 6. Các nhà điều tra không thể xác định nguyên do cái chết của người chủ công ty Chung Ah-jin là ông Yu Bing-un. Ông này đã bị giới hữu trách truy nã trong nhiều tuần lễ. Tòa án cũng xét thấy ông Kim can tội chuyển trái phép 2,6 triệu đô la cho ông Yu trong 4 năm qua và một số nhân viên khác trong công ty cũng bị kết án về tội biên thủ. Thảm họa tệ hại nhất ở Nam Triều Tiên trong vòng nhiều thập niên này đã làm cho dân chúng ở đây cảm thấy phẫn nộ đối với những người chủ tàu cũng như đối với các tiêu chuẩn an toàn lỏng lẻo của chính phủ và công tác cứu hộ thiếu hiệu quả. Hồi tuần trước, tòa án ở Gwangju đã tuyên cho viên thuyền trưởng tàu Seoul và 15 thành viên khác trong thủy thủ đoàn những bản án từ 5 đến 36 năm tù về tội bỏ rơi hành khách trên tàu.
Vào lúc Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry chuẩn bị trở lại Vienna để dự một vòng đàm phán nữa về chương trình hạt nhân của Iran, Hoa Kỳ nói vẫn còn hy vọng đạt được một thỏa thuận toàn diện trước kỳ hạn ngày thứ hai. Một giới chức cấp cao trong chính quyền Obama hôm qua thừa nhận rằng sẽ khó nhưng không phải là không thể đạt được thỏa thuận trước ngày 24 tháng 11. Thông tín viên VOA Victor Beatty ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Tấn Chương trình bày.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Jeff Rathke cho biết ông Kerry sẽ trở lại Vienna vào cuối tuần này để tham gia các cuộc đàm phán gọi là P5+1 sẽ nối lại trong tuần này ở cấp chuyên gia. Khi được hỏi về khả năng gia hạn kỳ hạn ngày thứ hai cho thỏa thuận, trong một cuộc họp báo ngày hôm qua, ông nói:
Our hope remains to try to achieve an agreement by November 24th.
Hy vọng của chúng tôi vẫn là tìm cách đạt được một thỏa thuận trước ngày 24 tháng 11. Chúng tôi không nói về việc gia hạn.
Iran và 5 thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, cộng với Đức, đã thương thảo về một thỏa thuận hạt nhân toàn diện, tiếp theo một thỏa thuận tạm thời đạt được hồi tháng 11 năm ngoái. Một kỳ hạn trước định vào ngày 20 tháng 7 đã không đạt được. Một thỏa thuận như thế sẽ tìm cách xoa dịu những quan ngại về chương trình nguyên tử của Iran nhắm mục đích chế tạo vũ khí, trong khi nới lỏng những biện pháp chế tài quốc tế áp đặt cho Iran. Tehran nhấn mạnh rằng chương trình của họ nhắm các mục đích hòa bình. Ngoại trưởng Kerry đã đến London hôm thứ Tư, nơi ông họp với Ngoại trưởng Oman Yusuf bin Alawi, người từng làm công tác trung gian với Iran. Sau các cuộc hội đàm, Ngoại trưởng Hoa Kỳ nhấn mạnh rằng đây sẽ là một tuần lễ cấp thiết trong các cuộc thương nghị hạt nhân Iran.
We hope we can get there, but we can't make any predictions, nor will we.
Chúng ta hy vọng sẽ đạt được một thỏa thuận, nhưng chúng tôi không thể đưa ra một lời dự đoán nào, mà chúng tôi cũng sẽ không làm như vậy. Điều cần thiết rõ ràng là Iran phải hợp tác với chúng ta trong tất cả mọi nỗ lực có thể được để chứng minh cho thế giới thấy chương trình của họ là hòa bình.
Những người khác, kể cả Ngoại trưởng Anh Philip Hammond, tỏ ra ít lạc quan hơn về việc đáp ứng đúng kỳ hạn ngày thứ hai tới. Tại Washington, trong cuộc điều trần ngày hôm qua, trước Ủy ban Ngoại vụ Thượng viện, ông Tony Blinken, người được Tổng thống Obama đề cử làm Thứ trưởng Ngoại giao, nói rằng dường như khó lòng đáp ứng kỳ hạn đó.
Ngay lúc này, tôi nghĩ sẽ rất khó để đi đến chỗ chúng ta muốn tới. Không phải là không thể đến được. Nó tùy thuộc hoàn toàn vào việc liệu Iran có sẵn sàng tiến hành các biện pháp mà họ phải có để thuyết phục chúng ta, để thuyết phục các đối tác của chúng ta rằng chương trình của họ sẽ hoàn toàn nhắm vào các mục đích hòa bình. Trong khi chúng ta nói chuyện thì chúng ta chưa đến được chỗ đó. Ngoại trưởng sẵn sàng đích thân và trực tiếp tiếp xúc nếu chúng ta có đủ điều kiện để đưa chuyện này vượt qua đường đích. Nhưng quả thực đây là một vấn đề từng phút từng giờ.
Ông Blinken tìm cách trấn an các nhà lập pháp rằng Hoa Kỳ sẽ không chấp nhận một thỏa thuận xấu.
Bất kỳ thỏa thuận nào chúng ta đạt được phải thực sự cắt đứt các đường đi của Iran tiến tới một quả bom hạt nhân. Thỏa thuận đó phải có liên hệ đến cơ sở lò phản ứng hạt nhân Arak và khả năng của Iran triển khai một vũ khí thông qua con đường plutonium. Nó phải liên hệ tới nhà máy tinh chế hạt nhân Fordow, cơ sở ngầm dưới mặt đất, trước khi có thỏa thuận tạm thời, đã sản xuất uranium với độ tinh khiết 20%. Nó phải liên hệ tới cơ sở tinh chế chính Natanz và một nỗ lực tích lũy một số lớn các máy ly tâm và một kho dự trữ lớn và có khả năng sản xuất rất nhanh chất liệu cho một quả bom. Và nó phải liên hệ một cách càng hữu hiệu càng tốt với khả năng của một chương trình bí mật bằng cách tiến hành một cuộc thanh tra chưa từng có từ trước tới nay, cùng một chế độ tiếp cận. Và sau đó, chúng ta còn phải ứng phó với các mức độ quân sự mà chương trình có thể có với các phi đạn và phần chế tài mà chúng ta đã đề cập đến trước đây.
Chuyên gia phân tích về Iran, ông Sharam Akhbazadeh của Trường Đại học Deakin ở Australia nói những biện pháp chế tài quốc tế làm áp lực đòi Iran phải minh bạch hơn đã gây phương hại cho nền kinh tế Iran và đưa đến tình trạng lạm phát cao và nạn khan hiếm hàng hóa.
Medicine is very difficult to get.
Rất khó kiếm được thuốc men. Xã hội đang chịu thiệt hại. Tương tự, chế độ Iran nói chung đã tìm cách vượt qua sóng gió và tìm ra những phương sách thay thế để hoạt động và duy trì quyền lực của mình. Do đó, chế tài đang gây thiệt hại cho nền kinh tế, nhưng nó không làm suy yếu sự việc chính phủ nắm quyền kiểm soát đất nước.
Chính ông cũng không tin rằng có thể đáp ứng được kỳ hạn đạt được thỏa thuận vào ngày thứ hai tới.
Sự thực của vấn đề là các điều kiện mà Hoa Kỳ áp đặt lên chính quyền Iran, đó là việc cắt giảm nghiêm trọng các căn cứ máy ly tâm được coi như hoàn toàn vô lý. Và có nhiều nhà bình luận thân cận với lãnh tụ tối cao Ali Khamenei ở Iran đã nói rằng đó là điều không thể chấp nhận được. Do đó, tôi nghĩ có nhiều phần chắc sẽ không đạt được một thỏa thuận trước ngày thứ hai.
Chuyên gia này nói rằng kết quả có nhiều phần chắc nhất là kỳ hạn ngày thứ hai sẽ được gia hạn, nhưng việc ấy sẽ gây khó khăn cho việc đạt được một thỏa thuận. Ông nói mọi sự trì hoãn sẽ đem lại cho những người chống đối một thỏa thuận ở cả Hoa Kỳ và Iran thời giờ để phá hoại thỏa thuận đó.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama hôm nay sẽ đưa ra một loan báo quan trọng về vấn đề di trú. Theo dự liệu, ông sẽ ký những mệnh lệnh hành pháp không cần có sự chấp thuận của Quốc hội để giúp hàng triệu di dân không có giấy tờ hợp lệ ở Mỹ tránh bị trục xuất. Mời quý thính giả nghe Nguyễn Trung trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Carolyn Pressuti của đài VOA tại Tòa Bạch Ốc.
Vấn đề di dân bất hợp pháp đã làm dư luận Mỹ xôn xao rất nhiều hồi đầu năm nay, khi hàng vạn trẻ em từ các quốc gia Trung Mỹ vượt biên vào nước Mỹ. Trong khi đó, giới hữu trách Hoa Kỳ cũng đã trục xuất hàng vạn người di dân cư trú ở Mỹ bất hợp pháp, mặc dù những người đó có con cái sinh ra ở Mỹ. Hai phe Cộng hòa và Dân chủ đã tranh cãi với nhau rất dữ dội về vấn đề cải cách di trú. Thượng viện do phe Dân chủ kiểm soát đã thông qua một dự luật cải tổ di trú hồi năm ngoái. Nhưng Hạ viện do phe Cộng hòa chiếm đa số không chịu mang dự luật ra biểu quyết. Tổng thống Obama nói rằng, vì Quốc hội không hành động nên ông phải hành động. Tối nay, ông sẽ loan báo việc thực hiện những hành động của hành pháp để giúp khoảng 5 triệu di dân không có giấy tờ hợp lệ khỏi bị trục xuất. Nhà lãnh đạo Mỹ phát biểu như sau trên trang Facebook.
Tôi sẽ loan báo từ Tòa Bạch Ốc một số biện pháp để bắt đầu sửa chữa hệ thống di trú bị hỏng của chúng ta.
Một cuộc khảo sát do tờ The Wall Street Journal và đài truyền hình NBC cùng thực hiện cho thấy 48% dân chúng Mỹ không tán thành việc giải quyết vấn đề di trú bằng những mệnh lệnh hành pháp. Những chính khách Cộng hòa như Thượng nghị sĩ John Cornyn cũng không tán thành.
Tổng thống sẽ nói với những người đã kiên nhẫn xếp hàng để chờ tới phiên mình, những người hành động theo đúng luật lệ, hãy quay lại đứng ở cuối hàng. Ông ấy nói tôi sẽ để cho hàng triệu người không hành động theo đúng luật lệ xếp hàng ở trước mặt các ông.
Việc sử dụng mệnh lệnh hành pháp không phải là không có tiền lệ. Tổng thống George Bush và Tổng thống Ronald Reagan đã dùng mệnh lệnh hành pháp về di trú. Nhưng các nhà phân tích nói rằng những vấn đề lúc đó không gây nhiều tranh cãi như lúc này. Ông Matthew Dolek, giáo sư chính trị của Đại học George Washington, cho biết như sau.
Tôi nghĩ rằng có một sự tức giận và bất mãn thật sự về phía những người thuộc phe Cộng hòa đối với những gì mà Tổng thống Obama đang làm. Tuy nhiên, ngay cả trong trường hợp ông Obama không làm điều này, chúng ta cũng rất khó để thấy được một đường lối để hai bên hợp tác với nhau, để có được một kế hoạch cải tổ toàn diện có tính chất lưỡng đảng.
Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc George Earners cho biết Tổng thống Obama tin rằng những quyền hạn hiến định của ông cho phép ông phớt lờ Quốc hội bằng một mệnh lệnh hành pháp. Ông Earners nói thêm như sau.
Như quý vị đã biết, Tổng thống Obama thường nói là chỉ có những quyết định khó khăn mới thật sự tới bàn làm việc của ông. Quyết định này có lẽ là một ngoại lệ.
Cách đây gần 2 năm, Tổng thống Obama đã lên tiếng hô hào cho việc cải tổ di trú tại một trường học ở Las Vegas, nơi mà cứ 3 học sinh là có hai người là người gốc châu Mỹ Latin. Hôm nay, ông sẽ trở lại trường học này để trình bày những kế hoạch của ông.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Chúng tôi cũng có một số điện thoại dành cho thính giả ở Australia là 028-080-5603. Đến đây, Hoài Hương xin đem đến quý vị phần tin có liên quan đến Việt Nam.
Vâng. Hôm qua, ông Nguyễn Công Khế, tức là cựu tổng biên tập của báo Thanh Niên và cũng là người sáng lập mà cái tờ báo mà lớn nhất nước đó, ông có viết một bài báo nói là đã đến lúc chính phủ Việt Nam phải cho phép báo chí hoạt động tự do. Vì theo ông, đó là điều kiện thiết yếu để Việt Nam có thể cởi trói kinh tế và chính trị và để Đảng Cộng sản có thể sống còn. Thì thưa giáo sư nghĩ gì về cái tầm quan trọng của cái bài báo như vậy tại thời điểm?
Tôi nghĩ rằng rất là quan trọng bởi vì nó được công bố ở trên một cái tờ báo lớn của Mỹ trong một cái thời điểm trước cái hội nghị 10 sắp diễn ra vào tháng 11 hay là tháng 12 năm nay. Mà cái hội nghị này thì để chuẩn bị cho nhân sự cũng như là chính sách đường lối cho cái đại hội 12 của Đảng Cộng sản diễn ra vào đầu năm 2016. Thành ra tờ báo từ đó, bài báo đó tôi nghĩ rằng ra rất là đúng lúc và thực sự ra là cái vấn đề tự do báo chí đáng lẽ phải được đặt ra lâu rồi. Bản thân chúng tôi từ năm 1990 của thế kỷ trước đã đặt ra vấn đề đó và chính chúng tôi cũng đã chủ động làm một cái tờ báo. Lúc đó tất nhiên là báo chui, là diễn đàn tự do như tất cả quý vị đã biết đấy. Thì chúng tôi nghĩ rằng cái bài báo ra rất là cần thiết và rất là đúng lúc.
Ông Nguyễn Công Khế có nói là một nền báo chí tự do sẽ cho phép Đảng Cộng sản Việt Nam lấy lại được niềm tin của nhân dân để có thể sống còn. Như vậy ông có đồng ý với lại cái quan điểm đó của ông Nguyễn Công Khế hay không? Tức là Đảng Cộng sản Việt Nam bây giờ đã mất cái lòng tin của nhân dân và cần phải lấy lại.
Mất lòng tin thì đã mất lâu lắm rồi. Tôi nghĩ rằng đã mất từ ngay sau khi Liên Xô sụp đổ. Nếu không muốn nói là ngay sau 1975 khi mà vào miền Nam, xâm chiến miền Nam mà đã đưa ra những sách rất là sai lầm và chính những người như Võ Văn Kiệt đã nhìn nhận. Thành ra việc mất lòng tin đối với nhân dân thì tôi nghĩ đã xảy ra lâu lắm rồi. Còn có lấy lại được cái niềm tin không thì tôi nghĩ rằng một cái tiếng nói như Nguyễn Công Khế không đủ để mà có thể tạo được thêm một cái niềm tin, kể cả bây giờ có cởi trói tự do báo chí thì cũng tôi nghĩ rằng là cái niềm tin cũng không chắc đã lấy lại được, trừ khi có những cái hành động mạnh mẽ hơn nữa. May ra thì Đảng Cộng sản còn có hy vọng là tồn tại được trong cái nền chính trị Việt Nam trong những cái thập niên tới, nếu mà chấp nhận dân chủ sớm, không để xảy ra những cái biến loạn rồi mới chấp nhận, thì tôi nghĩ rằng may ra mà có niềm tin chăng nữa thì chắc chắn cũng chỉ là một cái niềm tin của những cái người đảng viên Đảng Cộng sản nhiều hơn là của nhân dân. Theo tôi nghĩ, trong một cái chế độ thật sự tự do dân chủ thì Đảng Cộng sản chắc chắn sẽ phải đối đầu với những cái người mà không chấp nhận đường lối cộng sản cũng như chủ nghĩa cộng sản. Bản thân Đảng Cộng sản tôi nghĩ rằng phải đổi tên, phải thay đổi đường lối, phải từ bỏ cái chủ nghĩa cộng sản thì may ra mới còn tồn tại trong cái chính trường Việt Nam trong những thập niên tới đây.
Theo giáo sư nhận định thì Đảng Cộng sản Việt Nam có thể sống chung với một nền báo chí tự do hay không? Và câu hỏi có thể được đặt ngược lại là một nền báo chí tự do có thể sống chung với một Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn cầm quyền hay không ạ?
Có lẽ mình phải nói là cái chế độ cộng sản thì đúng là Đảng Cộng sản, bởi vì trong một cái chế độ cộng sản thì tôi nghĩ không thể có tự do báo chí, cũng như không thể có bất cứ một cái tự do thật sự nào của người dân. Bởi vì thật sự ra nếu mà là chế độ cộng sản thì không bao giờ chấp nhận cái sự tự do, bởi vì họ cho rằng họ có cái quyền và cho rằng là họ là đưa ra một cái đường lối mà đưa dắt con người cũng như là xã hội đến một cái tương lai tốt đẹp. Thực sự ra tất cả những cái điều đó là nó đã tan vỡ từ sau cái sự sụp đổ của đệ tam quốc kế cộng sản rồi. Cho nên rằng nếu mà vẫn còn chế độ cộng sản thì không thể bao giờ có nhân quyền và tự do chân chính được. Cho nên nó chỉ có thể có ở trong một chế độ tự do và chế độ dân chủ. Trong đó đảng cộng sản vẫn có thể tồn tại và hoạt động như tất cả mọi cái đảng cộng khác. Dưới cái sự giám sát của quần chúng, hay là đúng hơn là sự tín nhiệm hay bất tín nhiệm của quần chúng qua một cuộc bầu cử tự do đa đảng, thì đảng cộng sản vẫn có quyền cũng như bất cứ một đảng phái nào có quyền. Tuy nhiên chế độ cộng sản thì không thể nào tồn tại mà chúng ta có thể có tự do và nhân quyền được.
Thưa giáo sư, nói một cách khác đó, chấp nhận một nền báo chí tự do tức là chấp nhận hủy bỏ cái điều 4 hiến pháp.
Vâng, chắc chắn là không những là phải hủy bỏ điều 4 hiến pháp mà phải thay đổi cả cái hiến pháp luôn. Bởi vì bản chất cái hiến pháp hiện nay vẫn là một nền hiến pháp mà không có tự do. Luôn luôn là đặt hiến pháp ở dưới luật pháp như chúng ta đã nhìn thấy. Và không có một cái cơ chế nào để mà kiểm soát cái quyền lực tối cao, kể cả Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản hay là Chủ tịch nước. Không có cái viện bảo hiến chẳng hạn, là cái điều mà đã được đề nghị trong cái khi muốn cải tổ hiến pháp vào năm 2012 vừa rồi đó. Cuối cùng rồi cũng không được chấp nhận những cái bản đề nghị sửa đổi hiến pháp khá là tiến bộ. Đó là những cái đề nghị một bản hiến pháp thật sự dân chủ. Bản hiến pháp hiện nay không phải là bản hiến pháp dân chủ, dù có bỏ điều 4 cũng vẫn chưa đủ. Tôi nghĩ rằng phải có một bản hiến pháp hoàn toàn mới, và không những là bản hiến pháp hoàn toàn mới mà phải có một cái tiến trình để đi đến một bản hiến pháp mới. Và cái tiến trình ấy nó đòi hỏi một cái quốc hội khác, một cái quốc hội lập hiến. Mà quốc hội lập hiến chỉ có thể xảy ra khi ta có một cuộc bầu cử thật sự tự do và đa đảng. Do đó tôi nghĩ rằng phải thay đổi chế độ thì chúng ta mới có thể có được một cái nền tự do, trong đó có tự do báo chí.
Theo giáo sư thì cái triển vọng mà điều đó xảy ra nó như thế nào?
Vâng, thực sự ra cái tiến trình để xảy ra nó không phải là đột nhiên mà xảy ra ngay đâu. Nó thực sự bây giờ hiện nay là Đảng Cộng sản, bản thân Đảng Cộng sản đang bị cái áp lực, cho nên họ tìm cách để mà thay đổi từ từ. Tuy nhiên vấn đề chính là họ có thật sự muốn chấp nhận tự do dân chủ hay không. Nếu mà họ chấp nhận một chế độ dân chủ thì chúng ta có cái tiến trình để đi tới, cũng giống như ở Miến Điện vậy. Cái tiến trình đầu tiên của nó là phải, đương nhiên là phải có tự do báo chí rồi, và phải có tự do lập hội, phải có tự do biểu tình, phải trả lại những quyền tự do của cho người dân một cách căn bản, và phải chấm dứt tất cả mọi cái bạo hành, tra tấn, đánh đập tù nhân hoặc là bắt giữ trái phép, và phải thay đổi luật hình sự, phải làm nhiều việc lắm, mà những việc đó tất nhiên nó đòi thời gian. Tuy nhiên cái quan trọng nhất là sự quyết tâm, và thật sự cái ban lãnh đạo Đảng Cộng sản hiện nay có chấp nhận chế độ dân chủ hay không.
Thưa quý thính giả, sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi tiếp phần tin quốc tế. Người được Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đề cử vào chức vụ cao hàng thứ nhì của Bộ Ngoại giao là ông Tony Blinken, cho biết rằng Tòa Bạch Ốc nên xem xét tới việc cung cấp cho Ukraine những trang thiết bị quân sự có tính chất phòng thủ và có khả năng sát thương. Cả hai viện Quốc hội Mỹ đều tỏ ý tán thành việc này, nhưng chính phủ của Tổng thống Obama cho đến nay vẫn chưa cung cấp trang thiết bị sát thương. Chính phủ ở Kiev và nhiều nước Tây phương tố cáo Moscow cung cấp viện trợ trực tiếp cho phe đòi ly khai ở miền đông Ukraine, kể cả xe tăng và những khí tài quân sự khác. Ngoại trưởng Nga ông Sergei Lavrov đang thúc giục Ukraine điều đình trực tiếp với phe đòi ly khai. Tuy nhiên, đề nghị đó đã bị các giới chức Ukraine nhanh chóng bác bỏ. Thủ tướng Ukraine ông Arseniy Yatsenyuk nói rằng chính phủ ông sẽ không đàm phán với những người mà ông gọi là những phần tử khủng bố người Nga. Liên Hiệp Quốc cho biết xung đột ở miền đông Ukraine đã gây tử vong cho hơn 4.000 người và làm bị thương gần 10.000 người. Các giới chức của một nhóm những nước giàu có trên thế giới đang họp tại Berlin để bàn về một ngân quỹ nhằm giúp cho các nước đang phát triển ứng phó với nạn biến đổi khí hậu. Cuộc họp ngày hôm nay diễn ra 2 ngày sau khi Tổng thống Barack Obama loan báo là Hoa Kỳ sẽ góp 3 tỷ đô la cho quỹ khí hậu xanh. Mục tiêu là quyên được 10 tỷ đô la cho quỹ này. Ông Obama cho biết quỹ khí hậu xanh sẽ giúp cho các nước đang phát triển bỏ qua những công nghiệp bẩn từng thúc đẩy cho sự phát triển ở Mỹ để tiến thẳng tới một nền kinh tế năng lượng sạch. Nhiều người dự kiến là Anh Quốc sẽ loan báo một khoản đóng góp lớn tại hội nghị này. Nhật Bản, Pháp và Đức mỗi nước đã cam kết sẽ góp 1 tỷ đô la. Australia thì sẽ không quyên góp cho quỹ này, và Thủ tướng Tony Abbott nói rằng Australia đã cam kết hơn 2 tỷ đô la cho một chương trình ở nước ông để giảm thiểu khí thải.
Để đáp ứng nhu cầu của thính giả và độc giả VOA tiếng Việt, ứng dụng VOA đã chính thức có mặt trên iOS và Android. Với ứng dụng VOA, quý vị có thể đọc, xem, nghe các tin tức mới nhất của VOA tiếng Việt về Việt Nam và thế giới. Các chương trình dạy tiếng Anh, hình ảnh, video phóng sự về Việt Nam và thế giới cập nhật liên tục trong ngày. Quý vị hãy tải ngay về ứng dụng VOA hoàn toàn miễn phí trên kho nội dung số iTunes Store và Google Play.
Các nhà dự báo thời tiết ở Mỹ cho biết là hơn 1 mét tuyết sẽ rơi xuống thành phố Buffalo của tiểu bang New York trong ngày hôm nay, hai ngày sau khi thành phố này bị chìm ngập vì một trận bão tuyết dữ dội. Lượng tuyết mới sẽ phủ bên trên khối tuyết dài 1 mét rưỡi trong lúc cư dân bị kẹt trong nhà và những người lái xe bị kẹt trong xe trên một đoạn đường dài của xa lộ tiểu bang New York. Các nhà dự báo thời tiết nói rằng tổng số tuyết của trận bão này sẽ nhiều bằng số tuyết mà thành phố này thường có trong cả một mùa đông. Có nhất 7 người đã thiệt mạng, trong đó có một người nằm trong chiếc xe bị tuyết phủ kín. Thống đốc Andrew Cuomo đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại 10 quận ở mạng Tây New York. Ngày hôm qua, ông nói với báo chí rằng trận tuyết này có thể là trận tuyết kỷ lục. Tại Nam Mỹ, thì chính phủ Colombia và phiến quân cánh tả đã đạt được thỏa thuận về những điều kiện để trả tự do cho một viên tướng mà các du kích quân đã đang bắt làm con tin. Trước đó, chính phủ đã quyết định ngừng cuộc hòa đàm tại Cuba cho tới khi lực lượng vũ trang cách mạng Colombia, gọi tắt là FARC, trả tự do cho đại tướng Ruben Dario Anzate, là người đã bị bắt cóc hồi tuần trước. Các giới chức nói rằng viên tướng này sẽ được trả tự do một cách nhanh chóng. Các nước Cuba, Na Uy, Venezuela và Chile đang giúp đỡ trong cuộc hòa đàm giữa chính phủ Colombia và phiến quân FARC. FARC, nhóm phiến quân lớn nhất ở Colombia, đã bắt cóc nhiều thường dân và binh sĩ để đòi tiền chuộc trong cuộc nổi dậy chống chính phủ kéo dài 50 năm qua. Cảnh sát ở Honduras đã bắt giữ một số người dính líu tới cái chết của một hoa hậu và người chị của cô này. Hôm thứ Tư, xác của cô Maria Jose Alvarado, 19 tuổi, và người chị tên Sofia, 23 tuổi, đã được phát giác là bị chôn tại một bờ sông ở ngoại ô thành phố Santa Barbara gần một tuần sau khi hai nạn nhân này bị mất tích. Lần cuối mà người ta trông thấy hai chị em này là khi họ rời một khu du lịch sau khi họ dự tiệc sinh nhật của Plutarco Ruiz, là bạn trai của Sofia. Cảnh sát nói rằng Ruiz đã bắn Sofia trong lúc ghen tức sau khi nhìn thấy cô khiêu vũ với một người đàn ông khác, rồi sau đó y đã nổ súng bắn Maria khi cô tìm cách chạy trốn. Ruiz đã bị bắt về tội giết hại hai chị em nhà Alvarado cùng với một người khác mà dư luận tin là đã giúp cho y. Cảnh sát cũng đã bắt người chủ khu du lịch nơi mà hai chị em này được trông thấy lần cuối. Cô Maria đoạt giải Hoa hậu Honduras hồi tháng 4 và lẽ ra cô chuẩn bị để đáp máy bay sang London trong ngày hôm nay để tham dự cuộc thi Hoa hậu Thế giới.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe bài học thành ngữ phổ thông tiếng Anh trong chương trình phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.